Chúa Pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng người, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bông. Giờ em dù lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu Pháp âm Như Lai mà diệu ánh trắng rằm, ngát thơm khỏi hương trầm, đem ăn bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mây tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngày, dạy người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời toàn thể những bạn ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay Chủ nhật mùng 6 tháng 10 2013 tại Thiền viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ Phật Pháp với quý vị với đề tài chứng đạt chân lý. Chứng đạt chân lý, đây chính là mục tiêu của sự tu tập. Cuộc đời là khổ đau, và Đức Phật dạy cho chúng ta thấy được cái bản chất của khổ đau, nguồn gốc của khổ đau, và chỉ cho chúng ta những cái cách thức hay là phương pháp tu tập để chúng ta đạt đến cái mục tiêu là thoát khỏi khổ đau, chứng đạt một cái trạng thái tâm là an lạc, giải là giải thoát. Thì chứng đạt chân lý chính là nói về cái mục tiêu đó là đạt đến cái sự an lạc và giải thoát. Và chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật trong suốt 45 thuyết giảng của Ngài thì tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái khung cảnh của cái buổi nói chuyện, tùy duyên mà Ngài sẽ có những cái bài pháp là tương ưng phù hợp. Và chắc chắn là Đức Phật luôn là nương theo cái hiện tại của cái cuộc nói chuyện để đưa đối tượng là đạt đến cái mục tiêu mà Ngài mong muốn, đó chính là sự giải thoát của Phật giáo. Chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện sau đây là một cái cuộc đối thoại giữa một người tiêu biểu của Bà La Môn trí thức, có sự tu tập tinh thông về đàn, với Đức Phật. Và ngang qua cái cuộc đối thoại này, Đức Phật đã làm cho cái đối tượng của mình là những người Bà La Môn trí thức phải là khẩu phục, tâm phục và cuối cùng xin quy y làm đệ tử cư sĩ với Đức Phật. Trong cái câu chuyện này chúng ta thấy một hôm Đức Phật ở tại một cái khu rừng gọi là rừng Chư Thiên hay là rừng Sa La, ở tại cái làng của những người Bà La Môn giàu có là tên là Upasada thuộc nước Kosala. Thì khi Đức Phật và những người đồ chúng của Ngài trú tại khu rừng này, thì những cái người Bà La Môn rủ nhau lần lượt từng đoàn từng nhóm kéo nhau đến với một cái sự là rỉ tai rằng Sa Môn Gautama là thuộc dòng họ Thích Ca và Sa Môn Gautama đã có danh tiếng với 10 danh hiệu là Thế Tôn, A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điềm Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Ngài là một người đã từ mình là chứng ngộ thế giới này với thế giới của thiên giới, ma giới, phàm thiên giới, với chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, chư thiên và loài người. Sau khi chứng ngộ, Ngài đã mang chứng ngộ này để đi truyền thọ cho người khác. Ngài đã thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, văn nghĩa là đầy đủ. Và Ngài đã truyền bá là cái đời sống phàm hành thanh tịnh hoàn toàn này cho chúng sinh. Và chúng ta hãy đến để mà kính mừng, hãy đến để mà tiếp xúc với cái vị đáng kính này. Và thế rồi từng đoàn những người Bà La Môn giàu có trí thức đi đến để mà tiếp xúc, để mà nghe là Đức Phật. Thế rồi có một cái vị Bà La Môn đặc biệt tên là Chăng Ki trưởng giả. Cái vị Bà La Môn này ở trên lầu cao nhìn thấy nhiều đoàn người lục lượt kéo nhau đến khu rừng Upasada, thì cái vị Bà La Môn Chăng Ki này rất ngạc nhiên và hỏi cái người dự cuộc lý do của hiện tượng này. Thì được biết rằng những người Bà La Môn kéo nhau đến để mà chứng kiến một cái vị Sa Môn tên là Gautama. Thì vì Bà La Môn trưởng giả đặc biệt Chăng Ki này liền nói với người gác cửa rằng ta cũng sẽ đi ở đến đó. Thế rồi có 500 vị Bà La Môn lúc đó ở những phương khác đang tù hồi ở cái làng Upasada, thì khi nghe tin rằng trưởng giả đặc biệt Bà La Môn Chăng Ki muốn đi đến tiếp xúc với Đức Phật, thì 500 vị Bà La Môn này can ngăn, nói rằng là Bà La Môn tôn giả Chăng Ki là xứng đáng là để Sa Môn Gautama đi đến ý kiến, chứ không phải là tôn giả đi đến ý kiến Sa Môn Gautama. Và 500 vị La Môn này nêu ra những cái đặc điểm của vị Bà La Môn Chăng Ki, nói rằng tôn giả Chăng Ki có nhiều cái đặc điểm là thiền sanh của cha và mẹ, đầy đủ là huyết thống, giàu có, đẹp trai, tinh thông ba tộc Vệ Đà, biện tài thiền thế luận, đài tưởng nhân, và được gì là mọi người tôn xưng là tôn sư của những người là tôn sư, được nhiều người Bà La Môn kính mến, và được vua Pasenadi là cung kính bạch lễ. Thì sau khi được nghe nói vậy thì Chăng Ki nói: thật sự Sa Môn Gotama xứng đáng để ta đi đến để tiếp xúc là với ngài. Là vì sao? Vì Sa Môn Gotama là có đầy đủ những cái đức tánh tốt hơn ta. Ngài không chỉ là thiền sanh dòng dõi của mẹ cha quyền quý, mà ngài còn là về cái huyết thống là sát đế lì là thanh tịnh. Ngài không những đẹp trai mà ngài là còn là được là nhiều điều hơn ta. Chẳng hạn như là ngài không những chỉ được là các vị Bà La Môn đến lãnh lễ, mà ngài còn được các vị dân chúng, được các cái vị chư thiên, nhiều tầng lớp người đến để quy y, làm đệ tử, kể cả là thiên nhân. Và ngài không những chỉ vua Pasenadi là cung kính, mà còn là được là vua Bimbisara bạch lễ là cung kính. Ngoài ra Sa Môn Gotama là khác với ta, là ngài là những người là ngài là người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, xa lãnh thế tục, đã diệt được tham sân si, đã làm cho tâm là thanh tịnh, và ngài có đầy đủ 10 chánh hiệu nổi tiếng, là A La Hán, chánh đẳng giác, thiền thề, thế gián giải, vô thường sĩ, địa ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật là thế tôn. Và ngài còn có vô số vô lượng những cái đặc điểm hơn ta. Sau khi được nghe nói vậy thì Chăng Ki cùng toàn thể những vị Bà La Môn cùng nhau kéo đến cái khu rừng chư thiên Sa La ở phía bắc làng Bà La Môn Upasada để chứng kiến là Đức Phật. Lúc đó Đức Phật đang ngồi đàm luận với một số các vị Bà La Môn trưởng giả là trước đó. Thì trong khi đàm luận như vậy thì có một vị thanh niên trẻ tuổi Bà La Môn tên là Kapathika. Thì cái vị thanh niên trẻ tuổi này 16 tuổi đã tinh thông ba tập về đà, đã đủ sức biện tài biện luận về những cái chuyện của thế gian, như là thiền thế luận hoặc là đại nhân tướng. Và vị này là giỏi về lễ nghi, giỏi về là trì chú. Thì cái vị thanh niên Kapathika này lại có những cái cử chỉ là trong khi Đức Phật đàm thoại với những cái vị trưởng giả Bà La Môn thì thỉnh thoảng cái vị thanh niên tài ba này lại can thiệp vào ngắt ngang, và có những cái thái độ là muốn cản trở cái cuộc đàm luận. Và thế rồi Đức Phật hướng về cái vị thanh niên này và khiển trách. Thế rồi vị tôn giả Bà La Môn Chăng Ki đứng dậy và thưa rằng: thưa tôn giả Sa Môn Gotama, đừng có khiển trách cái vị thanh niên Kapathika này, vì Kapathika này là một người Bà La Môn rất giỏi, đầy đủ những cái là đức tính như vừa nói. Và rồi thì lúc đó Kapathika mới khởi lên cái tâm suy nghĩ rằng: nếu như mà Sa Môn Gotama nhìn vào ta, nhìn vào đôi mắt của ta, thì ta sẽ là đặt câu hỏi. Và thế rồi Sa Môn Gotama hiểu được cái tâm ý của Kapathika, Và thế rồi Đức Phật nhìn thẳng vào đôi mắt của Cáp Pa Thích Ca. Sau đó thì Cáp Pa Thích Ca hiểu ý và bắt đầu đặt vấn đề, nêu câu hỏi: thưa Sa môn Gotama, đối với những cái câu thần chú thì các cái vị Bà La Môn xưa kia là những cái người là tin theo, tin theo, y theo niềm tin, y theo truyền thống, y theo tập kinh hay là thánh kinh và Vệ Đà. Và chắc chắn những người Bà La Môn hiện tại đây đang tiếp xúc với Sa Môn thì chắc chắn họ sẽ đi đến một cái kết luận rằng là chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Vậy thì Sa môn Gotama nghĩ sao về cái việc này? Thế rồi Đức Phật mới trả lời: này Bà La Môn Cáp Pa Thích Ca, thử xem rằng trong hội chúng Bà La Môn đây có bất kỳ ai, hoặc là trong quá khứ cho đến bảy đời, có người nào đã có vị Bà La Môn nào từ thân mình đã biết, từ thân mình đã thấy và tuyên bố rằng chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là sai, là sai lầm. Thế rồi thì Cáp Pa Thích Ca Bà La Môn trả lời rằng không có, không có. Thế rồi Đức Phật mới nói: này Cáp Pa Thích Ca, như vậy là những người Bà La Môn đã thu thập những cái câu chú, những cái bài tùng, những cái câu nói của đâu đó, thế rồi là hát, thế rồi là để tùng, để rồi là để nói, y vào đó là tin vào đó là để nói. Rồi những cái vị Bà La Môn hiện tại, những cái vị Bà La Môn về sau cũng y những cái vị Bà La Môn là đời trước đi trước, để rồi tùng đọc nói những câu thần chú được ghi chép đó. Thì có phải chăng những cái vị Bà La Môn trong quá khứ và hiện tại giống như một cái chuỗi người mù, người đi đầu không thấy đường, rồi người đi giữa vịnh vai người đi đầu, rồi người đi sau cũng mù không thấy đường và vịnh vai người đi giữa. Thế rồi có phải chăng đây là một đoàn người mù đang nối đuôi nhau đi? Và như vậy đây là một đoàn như vậy phải chăng đây là một đoàn là người mù là nối đuôi nhau? Và lúc đó thì chúng ta thấy có phải là cái lòng tin của các vị Bà La Môn đó đã không có là căn cứ, đã không có là cơ sở. Và rồi thì Cáp Pa Thích Ca là nói không chỉ có là lòng tin mà ngay cả là nghe là cũng thế. Tất nhiên là ý của Cáp Pa Thích Ca là nói rằng những cái vị Bà La Môn trước và nay không những là chỉ tin vào cái truyền thống, tin vào những cái thánh kinh, nhưng mà không tự mình là chứng ngộ, không tự mình kinh nghiệm mà chỉ tin mà thôi. Và rồi thì Cáp Pa Thích Ca là nói rằng không những chỉ tin một cách là như vậy mà nghe cũng là như thế, là nghe, là người trước mình nghe người trước nói như thế nào thì bây giờ mình ý là như vậy, nghĩa là tin và nghe không có cái kiểm nghiệm của tự thân. Và rồi là thì Đức Phật nhân vào cái câu nói của Cáp Pa Thích Ca là nói rằng những cái vị Bà La Môn không những chỉ tin và nghe theo kiểu như vậy. Nghĩa là hay nói một cách khác là tin và nghe một cách mù, là mù quáng, nghĩa là không có cái sự kiểm nghiệm của chính bản thân người là tu tập. Và rồi Đức Phật nhân vào cái câu nói của Kapatika và rồi ngài nói rằng có năm pháp này Kapatika. Tất nhiên là cái niềm tin, sự nghe, sự thích thú, quan niệm và quan điểm. Thì năm cái pháp này nó sẽ đưa ra hai kết quả trong hiện tại. Nghĩa là có những người tin như vậy, có những người nghe như vậy, có những người thích như vậy, có những người quan điểm như vậy, có những người có quan điểm là như vậy. Nhưng mà những cái điều tin, nghe, thích, quan niệm và quan điểm như vậy có thể là hư vọng, có thể là không đúng. Nhưng mà có những cái điều là không tin, không được nghe, hoặc là chưa được nghe. Có những điều mình không thích, có những điều mình không quan niệm, có những điều mình không có cái quan điểm. Nhưng mà những cái điều này nó là chân thật, là đúng đắn. Và rồi Đức Phật nói rằng như vậy là những cái người Bà La Môn cho rằng chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là sai trái. Là ý nói rằng là chỉ có Bà La Môn, chỉ có kinh điển Vệ Đà mới là đúng, mới là đúng đắn, ngoài ra là sai, ngoài ra là sai lầm. Thì Đức Phật nói với một cái sự hồ trì chân lý như vậy thì không đủ để đi đến một cái kết luận, không đủ để đi đến một cái kết luận cho rằng chỉ có đây là đúng, ngoài ra là sai. Chỉ có Vệ Đà là đúng, ngoài ra là sai. Thì một cái sự hồ trì chân lý như vậy thì không đủ để đi đến kết luận một chiều là như vậy. Thế rồi vị thanh niên Patathika mới đặt vấn đề: vậy thì thế nào là hồ trì là chân lý? Thì Đức Phật nói rằng nếu như có một người tuyên bố rằng ta tin như vậy, ta nghe như vậy, ta thích như vậy, ta có quan niệm như vậy, ta có quan điểm là như vậy, nếu như vị này chỉ dừng ngang đó mà không tiến bộ thêm, không tiến bộ thêm là ngoài ra là sai trái, thì cái sự dừng lại đó gọi là hồ trì. Hồ trì là chân lý. Thì khi mà Kapatika đặt vấn đề về thì thế nào hồ trì chân lý là cho đúng, thì Đức Phật nói rằng nếu như có ai đó mà có niềm tin, tôi tin như vậy, tôi nghe là như vậy, tôi thích như vậy, tôi có quan niệm như vậy, tôi có quan điểm như vậy, nếu như chỉ dừng lại ngang đó thôi á, đừng có chê người khác, thì như vậy là hồ trì chân lý, như vậy là được. Đó, như vậy là hồ trì là chân lý. Nhưng mà Đức Phật nói rằng hồ trì chân lý như vậy là chưa đủ, mà cái vị đó cần phải giác ngộ. Giác ngộ là chân lý. Thế rồi Bà La Môn Patathika mới hỏi: vậy thì thế nào là giác ngộ là chân lý? Thì Đức Phật mới nói rằng có một cái vị cư sĩ tại gia đi đến một cái vị tỳ kheo, xem thử cái vị tỳ kheo này có tham sân si hay là không, xem thử cái vị này là có vì tham sân si cho nên không biết mà nói biết, không thấy mà nói thấy. Thì xem thử cái vị tỳ kheo này có như vậy không. Nếu như cái vị tỳ kheo này không tham sân si, không còn nói dối, mà cái vị tỳ kheo này ngược lại là thuyết pháp, mà cái bài pháp đó là khó nghe, khó hiểu, khó chứng, vượt ra ngoài lý luận suông là tế nhị, và được người trí là chấp nhận. Và nếu như một cái người mà có lòng tham thì không thể thuyết pháp được là như vậy. Thì sau khi vị cư sĩ đến kiểm tra, đến thấy cái vị tỳ kheo này không tham, không sân, không si, mà lại thuyết pháp giỏi nữa, lại thuyết pháp là giỏi nữa, thuyết pháp mà giáo pháp là thâm sâu, khó hiểu, khó chứng, thanh tịnh, vượt ra ngoài lý là lý luận suông, tế nhị, nhưng là được người trí là công nhận. Thì một cái vị tỳ kheo như vậy xứng đáng để mà cái vị cư sĩ tiếp cận đó có được cái niềm tin. Sau khi có niềm tin rồi thì cái vị cư sĩ này là đi đến gần vị tỳ kheo này để mà giao tiếp, để mà nghe vị tỳ kheo này giảng pháp, rồi để thọ trì pháp của vị tỳ kheo này giảng. Rồi sau khi thọ trì pháp, vị này là tìm hiểu cái nghĩa của cái giảng pháp đó, rồi vị này sẽ được hoan hỷ, rồi vị này sẽ khởi lên cái ước muốn, sẽ khởi lên cái ước muốn, và vị này sẽ nỗ lực, sẽ tinh cần, rồi vị này sẽ từ thân mình chứng ngộ được chân lý là tối thượng, rồi vị này sẽ thể nhập cái chân lý tối thượng đó với trí tuệ, và vị này thấy. Như vậy gọi là giác ngộ là chân lý. Nhưng mà giác ngộ chân lý là chưa đủ. Đức Phật nói giác ngộ chân lý chưa đủ, mà còn phải đi xa hơn, gọi là chứng đạt. Chứng đạt là chân lý. Thế rồi cái vị Bà La Môn Patathika này là mới hỏi, thế thì chứng đạt chân lý là thế nào, cần những cái yếu tố gì? Thì Đức Phật mới trả lời rằng để đạt đến cái chứng đạt chân lý này thì cái người tu tập đó sau khi giác ngộ chân lý rồi thì phải nỗ lực, là phải tu tập nhiều, là phải hành trì nhiều, thế rồi mới có được cái gọi là chứng đạt chân là chân lý. Và sau khi đối thoại là như vậy thì cái vị tôn giả được tôn vinh là Chăn Ki lúc đó là mới tuyên bố rằng trước đây chúng con chỉ nghe là nói những cái vị sa môn đầu trọc là thuộc cái tầng lớp hạ lưu, nằm dưới bàn chân của Phạm Thiên, nhưng mà nay sau khi tiếp xúc với Sa Môn Gotama thì con biết thế nào là Sa Môn, thế nào là Bà La Môn, và cho con từ nay quy y làm đệ tử cư sĩ của Thế Tôn. Như vậy ngang qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là Đức Phật cho chúng ta là một cái hướng đi, một cái hướng đi để mà đạt đến cái mục tiêu là giải thoát, để đạt đến mục tiêu là giải thoát. Thì đây là một cái câu chuyện nói lên cái cuộc đàm thoại giữa tầng lớp trí thức bà La Môn với Đức Phật. Và chúng ta biết rằng trước khi đạo Phật là xuất hiện thì bà La Môn thống trị đất nước là Ấn Độ cổ đại. Và những người bà La Môn đó họ luôn ở cái thế là thường phong trong xã hội, là những cái người là họ giữ cái truyền thống là cái đẳng cấp là cao nhất. Theo quan niệm của họ, bà La Môn là cao nhất, rồi mà đến Sát Đế Lị, rồi tầng cấp do đẳng cấp thứ ba mới là những cái người thương gia nông dân làm ăn là buôn bán, và tầng lớp thứ tư là nô lệ. Thì có bốn cái đẳng cấp như vậy trong xã hội là Ấn Độ. Và cái người Bà La Môn họ luôn luôn họ tin vào cái còn cái đẳng cấp của họ là thường lưu nhất, cao là còn cao nhất. Và để giữ được cái vị trí đẳng cấp cao nhất đó thì họ phải lấy những cái người cùng gia cấp là với nhau. Cha mẹ phải thuộc tầng lớp bà là Bà La Môn. Và chúng ta thấy rằng trong xã hội Ấn Độ hiện nay, những cái dòng họ mà có cái tên Bà La Môn á, là họ vẫn giữ cái quan niệm này cho đến hiện tại ở đất nước Ấn Độ. Dù rằng họ lái xe taxi, dù rằng là họ nghèo, nhưng mà họ luôn là tự hào, luôn tự cao với cái đẳng cấp ngang qua cái dòng họ Bà La Môn còn của mình. Thì những người Bà La Môn này họ tin vào những thánh kinh là Vệ Đà. Và thánh kinh Vệ Đà trong cái câu chuyện cho chúng ta thấy đây là những cái tập thơ ca ca ngợi thần linh, thần mưa, thần gió, thần sông, vân vân, ca ngợi là thần linh. Và họ ghi nhận thu thập đâu đó chỗ nào có câu nói nào hay họ ghi lại và họ kiếp tập lại thành kinh điển là Vệ Đà, xem như đó là thánh thư. Và những ai là thuộc dòng họ Bà La Môn thì cần phải tinh thông, cần phải thuộc lòng ba tập là Vệ Đà, và phải giỏi trì chú, phải giỏi về là chú Phật. Và họ tin rằng là cái đẳng cấp của họ là đời này đời sau là họ vẫn là đẳng cấp đó, không có thay đổi. Tất nhiên họ tin vào cái truyền thống, họ tin vào những cái bộ kinh hay là gọi là ba tập là Vệ Đà, thánh kinh của Bà La Môn giáo, họ tin là vào đó, xem như rằng là bất di là bất di. Họ tin rằng họ đời này họ Bà La Môn, đời sau họ cũng là Bà La Môn, thuộc đẳng cấp là cao nhất trong xã hội. Họ tin vào là truyền thống, và họ coi thường những cái đẳng cấp là ở dưới, nghĩa là có sự phân biệt. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời thì chúng ta thấy rằng là Ngài có một cái nhìn khác. Đây là một điều không phải là dễ, thưa quý vị. Khi một cái đất nước mà đa số đã có một cái quan niệm giống nhau là như đinh đóng cột như vậy rồi, mà tự nhiên có một cái quan điểm mà khác khởi lên, nhất là cái quan điểm đó đi ngược lại quan điểm cũ, thì chắc chắn rằng sẽ khó mà tồn tại. Thì khi Đức Phật xuất hiện, Ngài đã xóa bỏ giai cấp, chủ trương rằng con người, đẳng cấp của con người không phải dựa trên cái truyền thống cha như thế nào thì con như là thế đó. Cha là Bà La Môn rồi thì con cũng phải Bà La Môn, rồi cháu cũng phải là Bà La Môn, ăn trên là ngồi trước. Con người trong xã hội là bình đẳng, không có phân biệt là giai cấp. Và nếu như có cái đẳng cấp thật sự thì cái đẳng cấp đó phải dựa trên cái hành động, dựa trên cái việc làm của mình, dựa trên cái đạo đức của con của mình. Đức Phật là chủ trương à, nếu như được gọi là Bà La Môn thì người đó phải có cái đạo đức à, người đó phải có cái nghiệp, phải có cái thiện nghiệp ngang qua cái thiện nghiệp của mình, ngang qua cái nỗ lực còn của mình, ngang qua cái hành vi đạo đức còn của cá nhân đó à, ngang qua cái sự tu tập, và nhất là đạt đến cái sự giải thoát đó, thì cái vị đó mới xứng đáng gọi là Bà La Môn à. Chứ không phải là cứ nói Bà La Môn rồi thì cha thế nào con thế đó. Không phải đi theo cái truyền, không phải đi theo cái là truyền thống, mà Đức Phật chủ trương là một cái người, con người là được kính trọng, thì con người đó bất kỳ thuộc tầng lớp nào, con người đó có thể là giàu, có thể là nghèo, có thể trước đây là Bà La Môn à, trước đây có thể là người đánh cá à, thì cũng đều là bình đẳng hết à, con người là đều có dùng dòng, đều có cùng chung cái dòng là máu đỏ à, cho nên là không có à, cho nên là không có cái chuyện là chia ra đẳng cấp để rồi thống, để rồi là thống trị nhau à, làm khổ nhau à. Và Đức Phật là đặt nặng về cái, về cái hành vi còn của cái con người đó. Con người đó bất kỳ xuất thân là như thế nào, nhưng mà căn cứ vào cái việc làm của người đó à, là đúng pháp, mang lại lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho người, tạo ra một cái sự là bình đẳng, an lạc là cho xã hội, thì con người đó đáng được là trân trọng. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng khi Đức Phật xuất hiện á, thì người Bà La Môn họ rất là, họ rất là ghét. Mặc dầu trong đó có rất nhiều Bà La Môn tỷ thức đi theo làm đệ tử còn của Phật. Như chúng ta biết rằng 10 đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật là có nguồn gốc từ Bà La Môn, như là Xá Lợi Phất, như là Mục Kiền Liên, xuất thân là từ những người Bà La Môn à, có trí thức, có đồ chúng, nhưng mà sau đó đi là đi theo Phật. Tuy nhiên là trong hàng ngũ Bà La Môn đó vẫn còn có những người là không thích như vậy, và họ tìm mọi cách để mà loại trừ Phật giáo ra khỏi là Ấn Độ. Và những cái nỗ lực như vậy chúng ta thấy rằng từ thời kỳ Đức Phật cho trước Công Nguyên cho đến sau là Công Nguyên, và chúng ta thấy rằng Phật giáo đã lần lần là đã bị giảm lần, nhất là khi vào khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, khi một cái vị vua Bà La Môn à, lên làm vua, thì vị Bà La Môn này đã ra một cái sắc lệnh là tất cả những Phật tử đều phải từ bỏ tôn giáo mình để đi theo Bà La Môn, nếu như không thì sẽ bị giết à, và sẽ bị tịch thu ruộng là ruộng đất. Thì những cái nỗ lực như vậy của ngoại đạo của Bà La Môn đã làm cho Phật giáo đã giảm đi rất rất nhiều trên đất nước Ấn Độ. Và sau đó là đến giữa thế kỷ thứ 12, khi Bà La Môn bật đèn xanh cho người Hồi giáo với khoảng 150 kỳ binh đã đến đánh phá à, đã đến là đánh phá Đại học Na Lăng Đà à, và đã giết hơn 3.000 tăng sĩ à, máu đổ vào thành sông, đốt cháy cái thư viện Na Lăng Đà đến là hơn 3 tháng trời là khỏi vẫn còn là nghi ngủ. Thì đây là để chúng ta biết sơ qua là một cái quan niệm của những cái con người, của những cái quan điểm trong đất nước Ấn Độ cổ đại cũng như là trung đại. Và một cái sự mà công kích Phật giáo như là như vậy là đã có từ lâu, đã có từ ở bên Ấn Độ. Và cũng rất may rằng là giáo pháp đó đã không hoàn toàn biến mất. Giáo pháp đó đã lan truyền qua phương Bắc, đã đi qua Tây Tạng, qua Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Giáo pháp đó đã đi qua những cái xứ Nam Á, Đông Nam Á như Thái Lan, Tích Lan, và ngày nay là ở phương Tây đã đang dần dần đang hình thành và phát triển một cái tôn giáo này là Phật giáo. Chúng ta biết vậy là gì? Là để thấy rằng con người của chúng ta là thường sống với những cái quan điểm, những cái thành kiến riêng tư còn của mình. Và những cái thành kiến, những cái định kiến, những cái sở thích, những cái gì mình nghe, những cái gì mình tin theo truyền thống á, những cái điều này chúng ta phải cẩn thận. Vì sao? Vì chúng là thường có chứa đựng là cái ngã, là cái tôi. Đó là thể hiện ra rằng chỉ có cái gì tôi nghe là đúng, chỉ có cái gì tôi tin là đúng, những cái gì tôi muốn là đúng, cái gì mà tôi quan niệm mới là đúng, và cái gì chúng tôi có quan niệm mới là đúng, ngoài ra là sai. Một cái quan điểm như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng gây ra cái mầm mống là xung đột trong từ thân của cái con người đó. Nếu như chúng ta cho rằng là mình giỏi và mình chê người khác thì đây là cái mầm mống gây ra rối loạn, gây ra cái sự bất an trong từ bản thân mình, và đây là cái mầm mống để gây ra cái sự đau khổ cho xã hội. Đây là cái mầm mống để gây ra là chiến tranh. Cái sự hơn thua giữa tập đoàn này, tập đoàn khác, sự hơn thua giữa quốc gia này là quốc gia khác phát xuất từ cái quan điểm là sai trái này. Như chúng ta thấy trong cái câu chuyện này thì người Bà La Môn họ dựa vào cái niềm tin truyền thống xưa kia, tin vào ba tộc thánh kinh là Vệ Đà, họ cho rằng đó hoàn toàn đúng, ngoài ra là sai hết rồi. Ngoài ra là sai, nghĩa là chỉ có Bà La Môn là đúng, các tôn giáo khác là sai. Một cái quan điểm như vậy, quý vị thấy cái hậu quả là dễ sợ. Một cái quan điểm như vậy mà đất nước Ấn Độ chúng ta thấy từ một dân tộc là với nhau, nhưng mà từ đó chúng ta thấy rằng sau khi Anh Quốc là rút đi, sau khi Anh Quốc đô hộ mà rút đi rồi thì chúng ta thấy Ấn Độ phân chia làm thành ba quốc gia. Những cái người nào mà theo Ấn giáo thì ở lại Ấn Độ, những người nào mà theo Hồi giáo thì đi qua phía Tây, Tây Bắc của Ấn Độ để thành lập cái đất nước lúc đó gọi là Tây Hồi, mà bây giờ là Pakistan. Rồi những cái người Hồi giáo, họ ai là theo Hồi giáo thì phải di chuyển ra khỏi Ấn Độ lên phía là Đông Bắc, thành lập một cái đất nước gọi là Đông Hồi, mà bây giờ gọi là Bangladesh. Thì chúng ta thấy một dân tộc mà do khác biệt về quan điểm tôn giáo mà chúng ta thấy rằng dân tộc đó bị chia sẻ lên, nghĩa là thù nhau, phải nói là giết nhau, là không gỡ tay. Có thể cái sự xung đột đó từ xưa cho đến nay giữa Ấn Độ và Pakistan là do mặc dầu cùng là một dân tộc nhưng mà khác nhau về quan điểm tôn là tôn giáo à. Khác nhau về quan điểm thôi à. Là cho rằng ta đây ngợi là đúng, cho rằng tôn giáo ta đây là đúng, tôn giáo khác là sai. Một cái quan điểm như vậy là gây ra chiến tranh không trước thì sau. Và chính cái quan niệm là như vậy, Đức Phật đã thấy cái mầm mống và đã thấy cái sai trái của cái quan niệm là như vậy. Là bởi vậy cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người hồ trì chân lý à, cái người mà hồ trì chân lý theo cái kiểu Bà La Môn là cho rằng ta đây mới đúng, ngoài ra là sai, thì cái hồ trì chân lý đó là không đủ để đi đến kết luận một chiều là cho rằng ta đây là đúng mà tất cả là sai. Đức Phật lúc đó ngài đã thấy được cái sai trái của cái quan điểm này, và ngài nói, và khi mà Bà La Môn Patapika nêu vấn đề về thì thế nào gọi là hồ trì chân lý theo Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng nếu như có người nói là ta tin như vậy à, ta tin như vậy là đúng, chỉ dừng lại như vậy thôi thì ok. Vì nếu như mà tôi tin như vậy là đúng, nhưng mà mình đừng có nói thêm, mình đừng có nói thêm rằng ngoài ra là sai à. Nếu như mình thích cái gì mình nói đúng thì như vậy dừng lại ngắn đó thì được, nhưng mà nếu như mà nói thêm ngoài ra là sai thì đấy chính là cái mầm mống gây ra chiến tranh, gây ra cái sự hớn là hơn thua. Cho nên Đức Phật lúc đó ngài đã nói là những cái gì mà mình tin, những cái gì mình thấy, những cái gì mình thích, những cái gì mình quan niệm, những cái gì mình có quan điểm là như vậy à, mà mình cho như vậy là đúng, mà ngoài ra là sai thì không nên, thì không nên. Cũng giống như là à, chúng ta là tôn giáo thì tôn giáo nào cứ theo cái niềm tin của còn của mình theo tôn giáo đó à, mình là Phật giáo thì mình cứ tu hành theo cái niềm tin của còn của mình đừng nói cái tôn giáo khác là tầm bậy, đừng có chế Hồi giáo, đừng có chế Thiên Chúa giáo vân vân. Ngược lại cũng thế, cái người Thiên Chúa giáo với cái niềm tin của mình vào Thượng Đế thì mình cứ tin vào Thượng Đế để mà tu tập. Đừng có chế Phật giáo, đừng có chế Hồi giáo. Tương tự như vậy, người Hồi giáo họ tin vào cái vị Thượng Đế còn của mình và họ cứ hành trì là tu tập, chứ đừng có chế là tôn giáo khác. Đó, nếu như mà tôn giáo nào cũng có suy nghĩ là như vậy nè, thì chúng ta thấy rằng là thế giới sẽ ổn à, thế giới sẽ là ổn định. Nhưng mà cái câu chuyện mà chúng ta nghe ở đây á, xảy ra cho cái quan niệm à, cái hồ trì chân lý của Đạo Bà La Môn, hình như hiện nay các cái tôn giáo trên thế giới đều là như vậy. Thì tôn giáo hay tín ngưỡng nào cứ cho rằng mình đúng, người khác là sai. Thậm chí trong cùng một tôn giáo, chúng ta thấy trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người của chúng ta là cũng vậy. Những cái gì chúng ta tiếp thu được, chúng ta học được, chúng ta tự cao, chúng ta tự đại, khinh chê là người khác, thì một cái thái độ, một cái suy nghĩ như vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ gây ra hậu quả là không tốt, sẽ làm cho con người mình là bất an, sẽ làm cho tập thể xã hội đất nước bất an. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy là trong chỗ sự tu tập của các cái vị tỳ kheo thì Đức Phật có nói này, những cái vị mà giữ gìn là giới luật á, thì chớ có kháng mình mà chế người. À, ứng dụng cái này vào trong cái cuộc sống hàng ngày, trong sự là tu tập đó, thì Đức Phật có nói cả cái vị tỳ kheo, tỳ kheo ni giữ gìn giới luật tốt thì đừng có vì vậy mà kháng mình chế là chế người. Đó. Đừng có kháng mình chế là chế người. Ứng dụng cái câu chuyện hộ trì chân lý của theo quan điểm Đức Phật, chúng ta cũng sẽ thấy rằng khi Phật tử đến một cái ngôi chùa sinh hoạt là cũng thế. Chúng ta đến một cái ngôi chùa, chúng ta thấy cái ở ngôi chùa đó có cái gì hay, có cái gì đẹp. Chúng ta thấy những cái người đến đó có những cái gì hay, cái đẹp, chúng ta tiếp thu, chúng ta học là học tập. Ngoài ra, chúng ta đừng có nhìn quá nhìn là nhìn lại. Đừng có nhìn quá nhìn là nhìn lại. Thấy người đó như vậy, thấy người kia như vậy, rồi làm cho cái bồ đề tâm của chúng ta bị thối chuyển, bị lung lay. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng đừng có nhìn lỗi người khác có làm hay không làm, mà hãy tự mình nhìn lỗi của mình có làm hay là hay không làm. Đó. Nếu như chúng ta đến chùa, chúng ta nghe giáo pháp đầy đủ thì sẽ giúp cho chúng ta ứng dụng vào trong cái cuộc sống, làm cho cái sự tu tập còn của mình, dù đến một cái ngôi chùa nào, tâm mình vẫn là bình an. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy trong chỗ là những cái vị là tổ sư truyền từ Bắc, từ Trung Quốc qua Việt Nam, qua các nước khác, thì họ thường có một cái câu nói là rất hay, đó là ý pháp bất ý, bất ý nhân. Là mình nương tựa vào giáo pháp để mình tu là tu tập, chứ mình đừng có nương tựa một vị nào đó. Mình tại vì mình đến chùa vì mình thích ông thầy đó, ông thầy đó đẹp trai, ông thầy đó giảng hay, ông thầy đó là hoa vân vân. Cũng tương tự vậy, mình đến chùa không phải vì cái sức cố đó, như vậy như kia. Vì mọi thứ là đều có thể là thay đổi, mọi thứ đều có thể là thay đổi, con người có thể là thay đổi, kể cả cái người là tu tập. Nhưng mà giáo pháp không bao giờ là thay đổi. Nhưng giáo pháp không bao giờ là thay đổi. Chúng tôi rất tiếc là có những cái trường hợp có nhiều vị là đến chùa rất tin tưởng là một cái vị thầy, một cái vị thầy đó, nhưng rồi chẳng qua do nghiệp lực vì đó hoàn tục là ra đời, thế rồi làm biết bao người là mất thối bồ đề tâm, mất phương hướng, mất niềm tin, và rồi thậm chí còn tự tử nữa. Đây là chuyện đã xảy ra. Cho nên là chúng ta học pháp là cần đến để mà nghe pháp. Đó. Cần phải hiểu pháp. Cái này là cái quan trọng. Chúng ta rất may mắn là những người Phật tử. Vì chúng ta có một cái vị đạo sư rất là trí tuệ. Vị đạo sư đó rất thực tế, một con người bằng xương là bằng thịt. Ngài với cái trí tuệ còn của mình, Ngài ngang qua nhiều cái sự giao tiếp, nhiều tầng lớp, và Ngài đã để lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm. Trong cái bài pháp hôm nay, chúng ta thấy cái hộ trì chân lý là chúng ta có thể ứng dụng vào trong cuộc sống. Là đừng có khen mình và chế người là người khác. Tôi tin như vậy, ok. Tôi thích như vậy, ok. Tôi có quan điểm như vậy, ok. Không có gì sai trái hết. Nhưng mà đừng có chế người khác. Vì cái sự chế bai người khác nó sẽ gây ra cái mầm mống là thù hằn, gây ra mầm mống chiến là chiến tranh. Và đây là một cái thực tế đã xảy ra và đang xảy ra trên toàn thế giới. Con người đã hành khổ nhau, giết hại nhau, không gỡm tay, chỉ vì một cái quan điểm. Mà có quý vị thấy chưa, sai một ly là đi một dặm. Từ một cái quan điểm thôi mà anh em là giết nhau, trong một dân tộc xấu xẻ nhau, chỉ khác nhau một cái quan điểm. Cho nên ở trong này, qua cái bài kinh này, chúng ta thấy cái hộ trì chân lý cho chúng ta là một cái bước đầu để cho chúng ta là bình an. Chúng ta đi đến đâu, chúng ta tìm cái hay cái đẹp của cái nơi đó. Nhưng mà đừng có chê rằng bất kỳ là cái gì, đừng có chê. Mình thấy cái hay cái đẹp của người ta, mình học hỏi, mình tin như vậy, mình có quan điểm như vậy thì mình giữ. Nhưng mà đừng có chê cái khác. Thì cái này là rất là đúng đắn, không có gì là sai trái hết. Tại vì con người trình độ là khác nhau, không ai giận ai. Thì người nào thích cái nào thì cứ theo đó. Nhưng đừng có nhìn qua cái khác, đừng nhìn người khác để cặp mắt là khinh khi, với những cái tâm thù hận thì không nên. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề là đầu tiên là hộ trì chân lý là giúp cho tâm của chúng ta bình, là bình an. Cái này rất là cần thiết. Và rồi thì những cái người mà theo đạo Phật như lời Đức Phật dạy á, thì chúng ta không dừng lại ngang cái hộ trì là chân lý mà chúng ta phải tiến một bước nữa là cao hơn, đó gọi là giác ngộ chân lý. Chân lý là sự thật, giác ngộ là thấy biết. Sự thật là gì? Sự thật đây là chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng trên cuộc đời này, dù đó là con người hữu hình, dù đó là thế giới vật chất là hữu hình, hay là vô hình là những cái niềm vui, những cái tình cảm vân vân, thì tất cả thế giới đều là vô thường, đều là đổi thay, đều là sinh diệt. Đấy là một cái sự thật. Và mình giác ngộ chân lý nghĩa là mình thấy được cái sự thật này, thấy được cái là sự thật này. Và chúng ta thấy rằng để có thấy biết được cái sự thật này, để có được cái quan điểm thấy được con người và vũ trụ đang thay đổi, đang sinh diệt, chúng ta thấy rằng không phải là dễ. Vì giác ngộ chân lý hay là thấy được bản chất của thế giới và con người là sinh diệt, có đó rồi chết đó, nếu như ai mà giác ngộ được, có nghĩa là người đó sẽ an nhiên tự tại trước sự đổi, là đổi thành. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, nhiều người đi đến chùa, đây là mình khoan nói là những người khác, nhiều người đi đến chùa tu tập lâu năm, nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng vẫn không cầm được nước mắt, vẫn không thể là dừng được cái sự xúc động khi mà có những cái người thân mình là ra đi, có thầy tổ cha mẹ anh em ra đi là khóc lóc bù lu là bù lo, một cái sự thán tiếc là thán tiếc. Thì như vậy nếu như nói giác ngộ chân lý thì chúng ta thể rằng là chưa phải vì là một người là Phật tử mà giác ngộ chân lý, một người tu tập theo Phật giáo mà giác ngộ chân lý, là cái người đó là phải làm sao phấn đấu cho được an nhiên tử, là tự tại. An nhiên tự tại là cái chuyện mà sống chết đổi thay là cái chuyện bình, là bình thường. Sống chết là bình thường. Và giác ngộ có nghĩa là mình không bị cái sự sinh diệt đó chi phối. vì mình tâm mình đang còn tham, vì tâm mình đang còn là ái luyến. Ô cha mẹ của tôi mà, tôi thương cha mẹ lắm. Những cái tình cảm đó mà làm cho mình khóc, làm cho mình buồn, rầu là đau khổ. Tương tự như vậy, khi của cải bị mất, khi danh vọng địa vị mà bị mất, khi tiền nghi của đời sống bị là bị mất, là vô thường đến đó, thì làm cho mình bị chi phối vì do tâm tham ái đáng là đang còn. Bởi vậy cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng trong cái bài pháp này, Đức Phật cho chúng ta một cái hướng đi. Sau khi hồ trì chân lý với cái suy nghĩ đúng đắn rằng là không khen mình chê là chê người, mình cứ theo giả pháp Đức Phật tu là tu tập. Và khi tu tập đó, trong cái bài nói chuyện là hồi nãy, trong những cái lời nói là hồi nãy, chúng ta sẽ thấy rằng cái người cư sĩ đi tìm đến một cái vị thầy, một cái vị tỷ là tỷ kheo, xem thử cái vị này có tham sân si không, xem thử là cái, còn cái vị này nói thật hay nói dối, là vị này không chứng mà nói chứng, chưa thấy chưa biết mà nói rằng đã thấy là đã biết, xem mấy vị này có hoanh hoang là như vậy không. Và chúng ta thấy rằng có rất nhiều vị thầy, có những cái vị thầy mặc dầu là chưa chứng đạt nhưng mà làm ra vẻ ta đây là người người chứng đạt, chưa chứng ngộ mà làm ra vẻ ta đây là người người chứng ngộ. Có người nói rằng ta đây là Bồ Tát rồi, ta đây là đã đạt ngộ rồi, các con là phải đến đây cúng dường cho ta, vân vân và vân vân. Thì như vậy là cái vấn đề là chúng ta phải là tìm hiểu cái vị thầy đó, xem tự có còn tham sân si chưa. Chứ đa số mình là nhiều khi là nói chung là người dân mình thấy một cái gì đó là tự nhiên là trở nên là mù lòa và tin theo. Người ta trộn cái gì đó có thể là xảo thuật, nhưng mà mình tưởng đó là thần thông. Mà thật sự ra thần thông thì cái mà Đức Phật là không có là tán thán. Nhưng mà con người vì là đang còn bị si mê, vô minh chi phối, cho nên là chạy theo mấy cái gọi là ảo giác thần thông có vẻ như là kỳ lạ đó. Và thế rồi là bị lừa, bị lừa đảo, bị mất tiền, rồi bị mất cái niềm tin, và trở nên là gì? Là đau khổ. Cho nên là trong vấn đề gọi là giác ngộ chân lý, hay là thấy biết cái sự thật, thấy biết được các pháp là nó thay đổi rồi, thì cái vị giác ngộ chân lý đó họ sẽ không có, họ sẽ an nhiên tự tại trước tất cả là sự đổi thay của con người và vũ trụ. Thì sau khi tìm hiểu cái vị thầy đó không còn tham sân si, mà ngược lại mình thấy cái vị thầy này là một người thuyết pháp rất hay, những cái bài pháp của cái vị này rất là thông sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tình, vượt ra ngoài cái lý luận suông tế nhị, và bài pháp đó được người trí là tán thán ca ngợi. Thì chúng ta thấy rằng mình nên đi theo, mình nên đi theo học tập là cái vị thầy đó, hoặc là cái sư cô đó, là cái vị thầy hay sư cô đó là người không có tham sân si mà lại thuyết pháp hay, biểu hiện ra là một cái sự là hiểu biết, hay là mình còn gọi là giác ngộ đó, thấy được cái sự thật rồi đó, cho nên họ biểu hiện ra cái cuộc sống an nhiên và tự tại. Vì sau khi thấy được cái vị thầy sư cô đó có những cái biểu hiện đúng đắn thì chúng ta đi theo, trong này Đức Phật dạy đó, lúc đó mình khởi lên cái niềm tin, mình đi theo, mình tiếp cận, mình gần gũi, rồi mình nghe người ta, nghe vị thầy cô đó là giảng những cái bài pháp, nghe pháp rồi hành trì pháp, mình ứng dụng cái đó để mình hành trì trong đời sống, rồi mình tìm hiểu cái lý lẽ, cái ý nghĩa của những cái pháp môn đó. Rồi khi mà tìm hiểu tu tập thì cảm thấy con người mình có lợi ích, mình cảm thấy thân tâm của mình được an lạc, được hạnh phúc, được vui vẻ hơn. Lúc đó khởi lên một cái ước muốn, bây giờ mình phải ngồi thiền. Và trước đây mình chưa biết thiền, bây giờ mình thấy ngồi thiền nó có lợi ích, thôi bây giờ quyết tâm, nỗ lực, tinh cần. Và sau khi nỗ lực và tinh cần là ngồi thiền rồi, là tự thân mình sẽ nếm được, tự thân của mình sẽ nếm được cái hương vị của cái pháp môn đó. Tất nhiên của cái thiền là thiền định, mà trong Phật ngữ nhà Phật gọi là thiền duyệt thực. Thiền duyệt là cái niềm vui của thiền định, thực là cái món ăn. Và trong cái đời sống tu tập của vị tỳ kheo thời kỳ Đức Phật thì có hai món ăn về tinh thần, đó là pháp hỷ thực và thiền duyệt thực. Pháp hỷ thực là những cái lời nói, những cái pháp môn tu tập, và khi ứng dụng mình thích thú. Chẳng hạn như mình nghe Đức Phật giảng, mình hiểu, mình cảm thấy thích, thích thú. Còn thiền duyệt thực là gì? Là ngồi thiền và mình tâm mình được lắng đọng, thanh tịnh, niềm vui nó khởi lên. Đây là hai món ăn về pháp và về thiền. Hai món ăn này là Đức Phật và các kinh điển Phật giáo có nêu lên. Và những cái món ăn tinh thần này rất là quan trọng. Những món ăn này rất là quan trọng. Và rồi thì mình khi mình có niềm vui, mình khởi lên cái ước muốn, và từ thân mình chứng ngộ được chân lý, là từ thân của mình, là mình gì từ thân của con của mình, là mình bắt đầu thấy được cái bản chất hư ảo vô thường đổi thay của con người và vũ trụ. Và khi thấy được như vậy rồi, khi biết như vậy rồi, thì cái vị này thể nhập cái chân lý đó với cái trí tuệ đó. Vì đó thể nhập cái chân lý với cái trí tuệ đó, và vì đó thấy tất nhiên biết và thấy, có nghĩa là vì đó là bắt đầu là không còn, hay là có thể nói rằng là không còn bị sự vô thường chi phối nữa. Nghĩa là ví dụ như có người thân mất, tiền bạc mất, danh vọng địa vị mất, vân vân, cái nó thay đổi, nó mất đi, nhưng người đó vẫn an nhiên tự là tự tại. Cái sự an nhiên tự tại này không phải là một cái sự dựng dưng, không phải là một cái sự vô cảm, mà sự an nhiên tự tại này là chỉ cho cái sự bình an, vì thấy rồi, biết rồi. Cho nên ta đã thấy rằng cuộc đời này nó ảo, cho nên không dài gì bị cái ảo này chi là chi phối. Cái an nhiên tự tại này nó khác về cái vô cảm, về cái là dựng dưng. Và rồi là cái vị đó cảm nhận được là cái sự bình, là bình an. Từ thân người đó nếm được cái hương vị bình, là bình an. Và đây là cái điều khác biệt, và đây là cái điều mà Đức Phật nói muốn nói trong cái câu chuyện này. Tất nhiên đối với cái người Bà La Môn á, khi mà Đức Phật đặt vấn đề vậy thì có người Bà La Môn nào đã từ thân mình biết, đã từ thân mình thấy và rồi tuyên bố rằng chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là sai trái? Thì cái câu trả lời rằng không có một vị Bà La Môn nào, dù hiện tại hay quá khứ, mà đã từ thân mình thấy, đã từ thân mình chứng được cái chân lý. Mà những cái người Bà La Môn hầu như họ chỉ dựa theo cái niềm tin, thấy người khác tin vậy thì người sau cũng tin như vậy, người khác nghe như vậy thì đời sau cũng nghe là như vậy. Những cái lời dạy trong kinh điển trước như vậy và bây giờ cũng y chang là như vậy, là nghĩa tin theo cái truyền thống mà từ thân của mình không có không có kiểm nghiệm. Người ta nói vậy rồi mới mình nghe là như vậy, chứ mình chưa, mình không có là có cái kiểm nghiệm, là nghĩa là mình tin theo. Và cái sự tin theo đó Đức Phật gọi là mù, là mù của nhắm mắt. Tại vì sao? Vì ông kia là thầy mình, nhưng mà mình không có cái sự phản đối, phản đoán, không có sự phân tích, tìm hiểu. Ông thầy trước của mình tin như vậy thì bây giờ mình cũng tin như vậy. Ông thầy của mình trước đấy thấy như vậy, bây giờ mình cũng thấy như vậy. Mà không có cái sự độc lập, không có cái sự tự chủ là phản đoán con của mình. Và đây là cái điều mà Đức Phật là muốn nói. Cái quan trọng là từ thân mọi người, mình nghe như vậy, mình thấy như vậy, mình ghi nhận, nhưng mà mình khoan lại, mình khoan tin lại. Truyền thống như vậy, niềm tin như vậy, là truyền thống, là nói năng như vậy, rồi kinh điển là nói là như vậy, thì mình tự là còn ghi nhận, nhưng mà khoan tin lại. Đời đến khi nào mà mình hành trì, mình ứng dụng, xem thử những cái lời dạy trong kinh đó, xem thử những cái truyền thống đó nó có đúng hay là không, thì lúc đó mình mới là, mà mới là tin. Và ở đây chúng ta thấy, thì đối với cái người mà tu tập thì sau khi chúng ta hồ trì chân lý đến tìm hiểu, rồi đến giác ngộ chân lý, chúng ta đến tiếp cận với một vị thầy, một vị sư cô mà chúng ta có thể học tập được, và từ mình là cảm nhận, nếm được cái vị ngọt, thân tâm mình cảm thấy an lạc, hay còn gọi là niết bàn, giải thoát đó. Nhưng mà cái sự giác ngộ chân lý đó cần phải được huấn tập. Cũng giống như chúng ta mới học một cái nghề là gì đó, nghề uống tóc, nghề máy vả, chúng ta mới học xong cái nghề. Nhưng mà muốn giỏi cái nghề đó thì chúng ta phải làm sao? Phải đòi hỏi lâu năm và kinh nghiệm. Có phải như vậy không? Thì cái chuyện trong cái bài kinh này, còn cái giác ngộ chân lý là cái giây phút đầu tiên mà cái người đó họ an nhiên tự tại được trước cái sự đổi, là đổi thay. Nhưng mà cái sự an nhiên tự tại đó sẽ chưa vững chắc nếu như vì đó không có huấn tập làm cho nó là nhuần nhuyễn lên, làm cho nó vững chắc lên. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng để chứng đạt chân lý. Thì chứng đạt chân lý đấy có nghĩa là Đức Phật ý muốn nói rằng cái người giác ngộ chân lý mới thấy đó, mới cảm nhận được cái sự an nhiên tự tại đó, thì cái sự an nhiên tự tại đó cần phải được huấn tập, làm đi làm lại, phải được tu tập nhiều, phải được nỗ lực nhiều, phải được hành trì nhiều, thì khi đó mới có chứng đạt chân lý. Thì cái sự an nhiên tự tại của mình trước cái sự đổi thay, thì cái việc an nhiên tự tại bởi cái tâm, bởi cái nhận thức như vậy, mình cần phải được củng cố, làm cho nó mạnh lên. Là với cái sự là bởi ngang qua cái hành động của mình, mình có thể ngang qua đi làm từ thiện để làm cho cái tâm giác ngộ an nhiên đó vững chắc hơn. Mình có thể ngang qua cái việc hoằng pháp, đi nói pháp về để làm cho cái hiểu biết của mình, làm cho cái sự an nhiên tự tại đó vững chắc hơn. Đấy à. Mình có thể nghiên cứu học tập để làm cho cái an nhiên tự tại đó vững chắc hơn. Thì lúc đó chứng đạt chân lý mới là mới tới. Chứng đạt chân lý hay là cái sự giải thoát, không còn khổ đau nữa, thì lúc đó là mới xuất hiện. Như vậy là qua cái bài pháp chứng đạt chân lý hay là sự giải thoát khổ đau này, Đức Phật cho chúng ta một cái lộ trình, là trước tiên phải hồ trì là chân lý, là mình tin như thế nào đó rồi thì mình hành trì, nhưng đừng có chê bai cái khác. Thế rồi giác ngộ chân lý là mình tìm một cái vị minh sư rồi mình tu tập. Nhờ cái vị minh sư này giúp cho mình những cái pháp môn đúng đắn, tâm của mình cảm nhận an lạc, được sự đổi thay. Nhưng mà rồi mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, ngang qua thân khẩu ý, ngang qua cái việc làm còn của mình, đi làm từ thiện, nghe pháp, hoằng pháp, nghiên cứu kinh sách, dạy học vân vân, để làm cho cái niềm, để làm cho cái tâm an nhiên tự tại đó được vững chắc. Thấy không? Và để kết thúc cái bài giảng này thì ở đâu đó Đức Phật còn có nói, Đức Phật là có dạy rằng: chớ có tin theo truyền, là truyền thống, là khoáng đạt, khoan tin theo là truyền thống, khoan tin theo cái tin đồn, khoan tin theo là kinh điển, mà hãy gì, hãy từ thân mình tu tập hành trì đến chừng nào mình cảm thấy cái tin đồn đó, truyền thống đó, kinh điển đó là đúng đắn. Nghĩa là sau khi mình ứng dụng những cái đó là mình cảm thấy con người mình được an lạc, con người mình được giải thoát, thì lúc đó mình hãy tin. Đó, như vậy đây là một cái bài pháp giúp cho mọi người chúng ta cần phải sáng suốt khi mình đi đến một cái tôn giáo nào là nào đó, khi mình đi đến một cái quan điểm nào là nào đó, khi mình đi đến một cái niềm tin nào đó, thì mình cần phải gì, cần phải gì, cần phải là phán đoán, cần phải phân tích, tìm hiểu, tu tập, mà mình thấy rằng cái tôn giáo đó, cái quan điểm đó, những cái niềm tin đó mà đúng đắn, thì lúc đó mình hãy theo. Rồi như vậy, với bài pháp này rất mong rằng chúng ta có thêm kinh nghiệm nữa để giúp cho là mọi người từ mình ứng dụng cái bài pháp này để làm cho cuộc sống mình ngày càng được an vui vững chắc hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sáng rằm ngát thương khỏi hương sầm, đêm an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mây tranh buông màu lấp khói, hoa nắng nở thắm dân nhà. Lời Phật dạy pháp âm, xóa tan bao lầm mê. Bước chân viên hồng vô ngày, dạy người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sen nở hoa. Lắng nghe thanh âm đi Nam mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp âm, xóa tan bao lầm mê. Bước chân viên thông vô ngại, dặn người chân đi từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sen nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu.